Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 55 Chúa bị bắt và bị xét xử trước công hội Do Thái. Nhưng trước hết là ca khúc Nhiều khi tôi nhớ về, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Nguyên Thủy.
tan mây tối. Nhiều khi tôi nhớ về những vết thương lòng tôi, ngờ như cơn gió bụi đến xóa đi niềm vui. Nhưng Giê-xu ơi, bao phen lòng sâu Ngài đưa
vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Nhiều khi tôi nhớ về, lời Việt của Vĩnh Phúc. Và bây giờ là bài 55, Chúa bị bắt và bị xét xử trước công hội Do Thái. Sau khi Chúa bị bắt tại vườn Gethsemane, bọn lính giải Chúa đến tư dinh Anne, nguyên là thầy cả thượng phẩm, nhưng đã bị chính quyền La Mã huyền chức. Anne tra vấn Chúa về đạo lý, cũng như về những môn đệ của Ngài, nhưng Chúa không trả lời. Bảo ông ta muốn biết, cứ hỏi những người đã nghe Ngài. Thuộc hạ của Anne đánh Chúa nhưng không ai đáp lại lời Chúa được. Không khai thác được gì, cuối cùng Anne đã cho giải Ngài qua Caiphe, là thầy cả thượng phẩm đương niên. Caiphe là con rể Anne và là người đã đề xuất rằng thà một người vì dân mà hy sinh, còn hơn là cả dân tộc bị tiêu diệt. Caiphe nói và hiểu điều này trong nghĩa chính trị hơn là nghĩa thuộc linh hay thần học về cái chết của Chúa cứu thế. Lập luận rằng vì dân chúng kéo theo Chúa Giê-xu là người giới lãnh đạo Do Thái không chấp nhận, cho nên nếu có một cuộc nổi dậy của quần chúng, thì chính quyền La Mã có thể sẽ can thiệp bằng quân sự và Caiphe sợ rằng đất Do Thái có thể bị san bằng. Dù ý định triệt hạ Chúa Giê-xu đã nhen nhúm từ lúc quần chúng theo Chúa ngày càng đông đảo, nhưng kế hoạch bắt Chúa thật ra chỉ mới hình thành, có lẽ từ lúc Giu-đa đưa đề nghị nộp Chúa. Dường như cả Caiphe lẫn các cố vấn của ông ta đều chưa chuẩn bị kỹ cho cuộc thẩm vấn này. Có lẽ họ cũng không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh chóng và việc bắt Chúa dễ dàng đến thế. Bắt Chúa thì dễ, nhưng xét xử Chúa lại không dễ như vậy. Cuộc thẩm vấn tại nhà Caiphe diễn ra vội vàng, trùng vụng và vá víu, gần như là trò hề, đến nỗi chúng không tìm đủ người chứng để có cớ buộc tội Ngài. Phúc âm Mác tường thuật như sau. Chúng điệu Đức Chúa Giê-xu đến nơi thầy cả thượng phẩm, có hết thầy, thầy tế lễ cả trưởng lão và thầy thông giáo nhóm họp tại đó. Phi-e-rơ theo sau Ngài xa xa, cho đến sân trong của thầy cả thượng phẩm, rồi ngồi với quân lính gần đống lửa mà sưởi. Và các thầy tế lễ cả cùng cả tòa công luận đều tìm chứng gì nghịch cùng Đức Chúa Giê-xu để giết Ngài, nhưng không kiếm được chi hết. Vì có nhiều kẻ làm chứng dối nghịch cùng Ngài, nhưng lời họ khai không hiệp nhau. Bây giờ có mấy người đứng lên làm chứng dối nghịch cùng Ngài rằng, chúng tôi có nghe người này nói, ta sẽ phá đền thờ này bởi tay người ta cất lên, khỏi 3 ngày, ta sẽ cất một đền thờ khác, không phải bởi tay người ta cất. Xong về điều này, lời chứng của họ cũng không hiệp nhau nữa. Đó là theo Phúc âm Mác chương 14, câu 53 đến câu 59. Như vậy đến cuối cùng, cũng đã có 2 người chứng bảo rằng, chúng đã nghe Chúa nói, hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Có lẽ điều những người xét xử Chúa muốn viện vào là lời Chúa tuyên bố phá đền thờ, một hình thức xúc phạm đến tín ngưỡng chung của dân tộc, xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, 2 kẻ làm chứng còn nói thêm rằng Chúa bảo trong 3 ngày Ngài sẽ dựng lại. Điều này hiển nhiên đã làm cho lời chứng chống lại Chúa yếu hẳn đi. người ta xây đền thờ do Herod đại đế khởi xướng đã 46 năm và đến lúc đó cũng chưa hoàn chỉnh, làm sao Chúa có thể dựng lại trong 3 ngày? Như vậy, lời cáo buộc Chúa tuyên bố phá đền thờ mất hẳn tính thực tế và không hợp lý. Không thể sử dụng một sự kiện viển vông như thế để kết tội Chúa được. Vì thế, Mark đã nhận xét bảo rằng các lời chứng không ăn khớp với nhau. Cho đến lúc đó, Chúa Giê-xu không hề nói một lời. Tất nhiên, với những lời cáo buộc nghi ngô như thế, chúng ta cũng có thể đoán rằng Chúa chẳng bao giờ phí lời đối đáp. Và cũng cho đến lúc đó, Cai-phe chưa nói lời nào với Chúa. Và bây giờ thì ông ta không chịu nổi không khí căng thẳng ngột ngạt của buổi xét xử trơ trẽn phi pháp này. Ông ta đành lên tiếng: "Ngươi chẳng đối đáp chi hết về những điều các kẻ này cáo ngươi sao?" Nhưng Đức Chúa Giê-xu tiếp tục im lặng. Cái im lặng phơi bày sự giả hình của cả phiên tòa. Cái im lặng tố cáo sự dối trá của những kẻ đang đứng xét xử ngài. Ma-thi-ơ cho biết lúc đó Cai-phe nhân danh là thầy cả thượng phẩm buộc Chúa Giê-xu phải tuyên thệ và cho biết ngài là ai, có phải là đấng Mê-si-a, con Đức Chúa Trời không? Tuy Cai-phe có thể làm điều này trước tòa, nhưng đây lại là điều không liên quan gì đến những cáo buộc trước đây. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Chúa Giê-xu đã khẳng định chính ngài là đấng đó. Chúa còn nói thêm: "Rồi ra các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây từ trời mà xuống." Lúc đó vẫn còn là sáng sớm, Cai-phe sau khi đã nghe lời xác nhận của Chúa Giê-xu rằng ngài là đấng Mê-si-a thì ông ta xé áo, một hành động bày tỏ thái độ bất mãn mạnh mẽ nhất. Thái độ này cũng đã cho thấy công hội Do Thái đã có sẵn một thành kiến về Chúa Giê-xu, đó là không nhìn nhận Chúa là đấng Mê-si-a. Dường như từ trước đến nay, thầy cả thượng phẩm và các nhân viên công hội chỉ nghe những lời đồn đãi hay những báo cáo về Chúa Giê-xu và từ đó đã hình thành ngay một quan niệm đầy thành kiến về ngài. Đến nay, dù có cơ hội đối diện với Chúa trực tiếp, nhưng chỉ vừa nghe Chúa xác nhận ngài là đấng Mê-si-a, họ đã bác bỏ ngay mà không cần tra vấn gì thêm. Thái độ đó chứng tỏ họ chưa bao giờ có một suy nghĩ nghiêm túc về Chúa là đấng Mê-si-a của lời hứa, dù họ có rất nhiều lý do cũng như cơ hội để biết rõ hơn về ngài. Họ đã bỏ ngoài tai tất cả những báo cáo nói về các việc quyền năng Chúa làm, những lời Chúa dạy về nước trời, đến nỗi có lần Chúa đã phải nói với những người nghe ngài, một số là tay chân thuộc hạ của giới lãnh đạo cao cấp Do Thái: "Nếu các ngươi không tin những lời ta nói, thì hãy tin bởi những việc ta làm." Những việc Chúa làm, đây là những phép lạ mà những người chứng kiến đều phải công nhận rằng đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Sau khi Chúa Giê-xu đứng trước công hội xác nhận ngài chính là đấng Mê-si-a, thì thầy cả thượng phẩm cũng tuyên bố rằng không cần thêm chứng cớ nào khác vì lời Chúa tuyên bố chính là lời kết án cho ngài. Ông ta cho biết đó là lời phạm thượng và người phạm thượng như thế đáng chết. Lời tuyên bố đó của người đứng đầu tòa công luận giống như hành động mở cửa cho một chuồng thú đói, cho chúng ùa ra cắn xé con chiên đang đứng yên, hoàn toàn không hề kháng cự. Ma-thi-ơ kỹ thuật như sau: thầy cả thượng phẩm bèn xé áo mình và nói rằng: "Nó đã nói phạm thượng, chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó thì nghĩ làm sao?" Chúng trả lời rằng: "Nó đáng chết." Họ bèn nhổ trên mặt ngài, đấm ngài, lại có kẻ vả ngài mà nói rằng: "Hỡi Chúa cứu thế, hãy nói tiên tri đi cho chúng ta biết ai đánh ngươi." Đó là theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 65 đến câu 68. Bản chất dã thú trong con người tội lỗi đã được thể hiện đầy đủ hơn hết qua biến cố này. Và Chúa Giê-xu đã nhẫn nhịn cam chịu tất cả mọi hành động đê hèn tàn bạo của những con người, mà rồi không lâu sau đó, ngài đã bằng lòng bỏ sự sống ngài để cứu họ. Không một tác giả phúc âm nào cho biết những gì xảy ra cho Chúa trong mấy tiếng đồng hồ sau đó, từ lúc bị thầy cả thượng phẩm tra vấn cho đến khi trời sáng rõ. Cuộc xét xử vội vàng và trong ban đêm không hợp pháp. Do đó họ đã khẩn cấp triệu tập tòa công luận vào giờ sớm nhất trong ngày. Khi hội đồng họp lại, Chúa Giêsu được giải tới. Những kẻ cáo Chúa Giêsu đã đi thẳng vào vấn đề. Chúng một lần nữa buộc Chúa phải xác nhận Ngài có phải là Đấng Mêsia hay là Chúa cứu thế không. Chúa đã nói thẳng cho chúng biết là nếu Ngài có xác nhận, chúng cũng không muốn tin, vì chúng đã hỏi một câu quan trọng nhất, nhưng với một động cơ hoàn toàn sai lạc. Chúng ta liên tưởng câu hỏi của họ với lời căn dặn của Herod Đại Đế bảo các nhà thông thái đi tìm Chúa cứu thế. Khi tìm được thì trở lại cho ông ta biết để ông ta cũng đến thờ lại Chúa, mà kỳ thật là để tìm cách giết Ngài. Luca ghi lại như sau. Đến sáng ngày, các trưởng lão trong dân, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nhóm lại, rồi sai đem Đức Chúa Giêsu đến nơi tòa công luận. Họ hỏi Ngài rằng, nếu ngươi là Chúa cứu thế, hãy xưng ra cho chúng ta. Ngài đáp rằng, nếu ta nói thì các ngươi không tin, nếu ta tra gạn các ngươi thì các ngươi không trả lời. Nhưng từ nay về sau, Con Người sẽ ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời. Ai nấy đều hỏi rằng, vậy ngươi là con Đức Chúa Trời sao? Ngài đáp rằng, chính các ngươi nói ta là con Ngài. Họ bèn nói rằng, chúng ta nào có cần chứng cớ nữa làm chi? Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi. Đó là theo phúc âm Luca chương 22, câu 66 đến câu 70. Khi Chúa tiết lộ rằng, rồi ra họ sẽ thấy sự vinh quang của Ngài, là Đấng sẽ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, nghĩa là Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời, thì hiển nhiên họ không thể nào chấp nhận. Câu hỏi tiếp cũng giống như lần trước, nghĩa là tìm cách để buộc tội Chúa. Trong một phương diện, họ đã thành công bảo rằng, chúng ta nào có cần chứng cớ nữa làm chi, chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi. Việc xét xử Chúa tiến sang một giai đoạn khác. Từ công hội Do Thái, chúng giải Ngài đến tòa tổng trấn La Mã, là nơi quyết định tối hậu trong hệ thống pháp lý thời đó, đặc biệt là đối với án đại hình. Vì thế, trong quá trình xử án, khi Phi-lát biết họ kiện Chúa vì những cáo buộc liên quan đến tôn giáo, ông ta đã định phủi tay, bảo họ cứ việc xét xử theo luật riêng, thì người Do Thái la lên bảo rằng họ không được phép giết ai hết. Nói cách khác, họ muốn mượn tay chính quyền La Mã để kết án tử hình Chúa Giê-xu. Sứ đồ Răng ghi lại như sau. Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Giêsu từ nhà Cai-phe đến trường án, bấy giờ đương sớm mai, nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án cho khỏi bị ô uế và cho được ăn lễ vượt qua. Vậy Phi-lát bước ra, đi đến cùng chúng mà hỏi rằng, các ngươi kiện người này về khoản gì? Thưa rằng, nếu chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Phi-lát bèn truyền cho chúng rằng, các ngươi hãy tự bắt lấy người và xử theo luật mình. Người Giu-đa thưa rằng, chúng tôi chẳng có phép giết ai cả. Ấy là cho được ứng nghiệm lời Đức Chúa Giê-xu đã phán, để chỉ về mình phải chết cách nào. Đó là phúc âm Giăng chương 18, câu 28 đến câu 32. Sở dĩ người Do Thái không chịu vào tòa án của Tổng trấn La Mã, vì họ coi nơi ở của dân ngoại tộc là ô uế. Có lẽ đây cũng là điều làm cho Phi-lát hết sức khó chịu. Tuy nhiên về phương diện chính trị, Phi-lát luôn luôn muốn cho công cuộc cai trị của mình tốt đẹp, không xảy ra xáo trộn, bạo động hay bất ổn nào. Vì thế viên tổng đốc này cố gắng sao cho không mích lòng dưới lãnh đạo cộng đồng Do Thái. Cho dù bị họ gây khó khăn, coi thường hoặc áp lực, Phi-lát vẫn cố gắng giữ hòa khí để chức tổng đốc không bị lung lay. Khi điệu Chúa Giê-xu đến cho Phi-lát xử, theo phần kỹ thuật của Răng, dưới lãnh đạo Do Thái đã không đưa ra được một cáo trạng rõ ràng nào. Trái lại, khi Phi-lát hỏi, các ngươi kiện người này về khoản gì? Họ đã trả lời mập mờ, đầy hàm ý xấu xa. Ví thử không phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Có lẽ Phi-lát cũng đã có thừa kinh nghiệm đương đầu với đám lãnh đạo Do Thái quỷ quyệt này. Cho nên viên tổng trấn này đã phủi tay ngay tức khắc, bảo chúng hãy tự xử lấy. Người Do Thái không vừa, dựa vào luật của chính quyền La Mã, nại cớ không có phép tuyên án tử hình, buộc Phi-lát phải thụ lý vụ án. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do khiến cho Phi-lát khi xét xử Chúa đã cố ý tìm lý do để tha Chúa là điều trái với mong muốn của người Do Thái. Trong khi kẻ thù Chúa tìm mọi cách để triệt hạ Ngài, thì các môn đệ của Chúa Giê-xu ở đâu? Một người đã bội phản, 11 người còn lại bỏ trốn hết. Thật ra, vẫn còn hai người là Phi-e-rơ và Răng theo dõi diễn tiến tình hình, trong khi Chúa Giê-xu một mình đương đầu với những kẻ xét xử Ngài. Răng ghi lại chi tiết việc Phi-e-rơ ba lần chối Chúa như sau. Simon Phi-e-rơ với một môn đồ khác theo sau Đức Chúa Giê-xu. Môn đồ đó có quen với thầy cả thượng phẩm, nên vào với Đức Chúa Giê-xu trong sân thầy cả thượng phẩm. Song Phi-e-rơ đứng ngoài, gần bên cửa. Môn đồ kia, tức là người quen với thầy cả thượng phẩm, đi ra nói cùng người đàn bà canh cửa, rồi đem Phi-e-rơ vào. Bây giờ con đòi đó, tức là người canh cửa, nói cùng Phi-e-rơ rằng, còn ngươi cũng là môn đồ của người đó phải chăng? Người trả lời rằng, ta chẳng phải. Các đầy tớ và nha dịch vì trời lạnh nhúm một đống lửa, rồi đứng gần một bên mà sưởi. Phi-e-rơ đứng với họ và cũng sưởi. Và lại, Simon Phi-e-rơ đứng sưởi đằng kia, thì có kẻ hỏi người rằng, còn ngươi cũng là môn đồ người phải không? Người chối đi mà trả lời rằng, ta không phải. Một người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, bà con với người mà Phi-e-rơ chém đứt tai, nói rằng, ta không từng thấy ngươi ở trong vườn với người sao? Phi-e-rơ lại chối một lần nữa, tức thì gà gáy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 18, câu 15 đến câu 18, câu 25 đến câu 27. Matthew cô đọng sự việc, khiến cho ba lần chối Chúa của Phi-e-rơ dồn dập hơn. Nhưng thật ra trong thực tế, giữa các lần đó là những khoảng thời gian vô cùng căng thẳng đối với tâm trí Phi-e-rơ. Matthew cũng cho biết thêm chi tiết sau ba lần chối Chúa này. Phi-e-rơ đã ăn năn thống hối, đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Bây giờ Phi-e-rơ vẫn ngồi ngoài sân, có một người đầy tớ gái đến gần mà nói cùng người rằng, ngươi cũng là kẻ ở với Giê-xu người Ga-li-lê. Song Phi-e-rơ chối trước mặt chúng mà rằng, ta không hiểu ngươi nói chi. Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ ở đó rằng, người này cũng ở với Giê-xu người Na-sa-rét. Song Phi-e-rơ lại chối và thề rằng, ta chẳng hề biết người ấy. Một chặp nữa, những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phi-e-rơ rằng, chắc thật ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. Người bèn rủa mà thề rằng, ta không biết người đó đâu. Tức thì gà gáy. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Đoạn người đi ra và khóc lóc cách đắng cay. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26, câu 69 đến câu 75.
Khi Chúa lên thập hình, ánh mắt buồn lặng nhìn Phi-e-rơ. Vừa lúc chính người chối Chúa ba lần, vừa lúc tiếng gà trống gai vang rền, rồi người đi ra nghẹn ngào ăn năn khóc lóc đắng cay. Tâm hồn tan nát, cõi lòng đau xót, khóc lóc đắng cay. Tôi biết bao nhiêu lần ánh mắt Ngài lặng nhìn tôi đăm đăm, vì Chúa biết tôi chối Chúa bao lần, vì Chúa biết tôi dối cha muôn phần. Lòng này đau thương, nguyện cầu ăn năn, nước mắt chưa tràn. Xin Ngài thương xót, linh hồn hư mất, trầm luôn đọa đây. Tôi ngóng xem Ngài, hiền cay thánh ra khổ đau. Ánh mắt nhân từ, xót thương muôn dân tội lỗi. Yên nhìn ánh mắt Ngài đầy tình thương khoan dung. Ôi mắt Chúa nhìn trìu mến vô cùng, để những nỗi buồn chất ngất trong lòng. Cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương, vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn. Chúa bao lần vì Chúa biến tôi dối trá muôn phần, lòng này đau thương nguyện cầu ăn năn nước mắt chưa tràn. Xin Ngài thương xót linh hồn hư mất chầm luôn đọa đây. Tôi ngóng xem Ngài trên cây thánh giá khổ đau, dân tội lỗi xưa phía rô theo Ngài từ xa xa. Nay xin cho tôi mến yêu Ngài thiết tha. Khi Chúa yên lặng nhìn ánh mắt Ngài đầy tình thương khoan dung. Ôi mắt Chúa nhìn yêu mến vô cùng, để những nỗi buồn chất ngất trong lòng. Cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương, vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn. Vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.